Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Toward a Meaningful Life. Tạm dịch là hướng tới một đời sống có ý nghĩa, là cuốn sách hướng dẫn đời sống tinh thần do Rabbi Simon Jacobson biên soạn từ giáo huấn của Rabbi Menachem Mendel Schneerson, vị Rebbe của phong trào Chabad Lubavitch. Đây không phải tiểu sử hay bản ghi nguyên văn các bài giảng Jacobson chọn lọc, diễn giải và sắp xếp những tư tưởng của Rebbe thành một lộ trình dễ tiếp cận cho các câu hỏi rất thực tế như con người là ai, đức tin có đứng vững trước lý trí không, công việc nên giữ vị trí nào, làm sao xây dựng hôn nhân và đối diện đau khổ ra sao. Nền tảng của sách là truyền thống Torah và tư tưởng Hasid, nhưng mục tiêu được trình bày theo hướng phổ quát dành cho cả người đọc không quen với đời sống Do Thái giáo. Trọng tâm xuyên suốt là thay vì xem ý nghĩa như cảm giác thoáng qua hay thành tích cá nhân, con người cần nhận ra một sứ mệnh riêng rồi đưa nó vào những lựa chọn hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ý nghĩa sống bắt đầu từ sứ mệnh riêng, không từ thành tựu bên ngoài. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là mỗi người không phải một cá thể ngẫu nhiên, có thể thay thế trong đám đông. Theo cách Jacobson trình bày giáo huấn của Rebbe, mỗi người mang một linh hồn, năng lực và hoàn cảnh riêng. Vì vậy, có một phần việc riêng trong việc làm thế giới tốt hơn. Điều này đổi trọng tâm của câu hỏi sống. Thay vì chỉ hỏi mình sẽ nhận được gì, đạt địa vị nào hay người khác đánh giá ra sao, người đọc được hướng đến câu hỏi mình có thể đóng góp điều gì và đang dùng những khả năng được trao như thế nào. Sách không phủ nhận nghề nghiệp, của cải hay sự phát triển cá nhân. Điểm then chốt là những điều ấy không nên trở thành thước đo, đo tối hậu của giá trị con người. Chúng là phương tiện để thực hiện trách nhiệm cao hơn. Cách nhìn này cũng tạo ra ý nghĩa cho những vai trò bình thường như chăm sóc gia đình, làm việc có lương tâm, học tập nghiêm túc hoặc giúp đỡ người khác. Giá trị của hành động nằm ở việc nó có kết nối đời sống cụ thể với mục đích đạo đức và thiêng liêng hay không. Do đó, ý nghĩa trong sách không phải sự tự khẳng định đơn lẻ. Nó gắn tự do cá nhân với nghĩa vụ, với cộng đồng và với mối quan hệ của con người với Thượng Đế. Thứ hai, thân xác và linh hồn cần phối hợp. Thay vì phủ nhận một bên, phần bàn về thân xác và linh hồn cung cấp khung nhân học chủ đạo cho toàn bộ cuốn sách. Con người được mô tả như sự gặp gỡ giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Vì thế, những xung đột giữa ham muốn tức thời, nhu cầu thể chất, lý tưởng và trách nhiệm không đơn giản là dấu hiệu thất bại. Chúng phản ánh điều kiện làm người, đồng thời đặt ra nhiệm vụ điều hòa. Sách không chủ trương khinh miệt thân xác hay rút lui khỏi thế giới vật chất. Trái lại, ăn uống, lao động, nghỉ ngơi, tình yêu gia đình và các nguồn lực vật chất đều có thể được nâng lên thành một phần của đời sống có mục đích nếu chúng được đặt trong trật tự đúng. Linh hồn không chỉ là một ý niệm trừu tượng để suy ngẫm vào lúc đặc biệt. Nó phải định hướng cách thân xác hành động trong thời gian, công việc và các mối quan hệ. Lập luận này giúp phân biệt tinh thần của sách với hai thái cực quen thuộc. Một bên là chủ nghĩa hưởng thụ, coi thỏa mãn nhu cầu là mục tiêu đủ đầy. Bên kia là khổ hạnh, coi vật chất tự nó là chướng ngại. Jacobson trình bày một lối đi tích hợp hơn, trong đó đời sống vật chất là nơi sứ mệnh tinh thần được thực hiện. Vì vậy, tự chăm sóc và kỷ luật không đối lập mà cần cùng phục vụ một định hướng cao hơn. Thứ ba, đức tin trưởng thành không loại bỏ lý trí trong một thế giới hoài nghi. Toward a Meaningful Life dành vị trí quan trọng cho quan hệ giữa đức tin và lý trí. Trong bối cảnh hiện đại, tri thức khoa học, công nghệ và thái độ hoài nghi khiến nhiều người xem niềm tin như đối thủ của tư duy nghiêm túc. Cuốn sách không xử lý căng thẳng này bằng cách yêu cầu người đọc từ bỏ câu hỏi. Giáo huấn của Rebbe, theo bản biên soạn của Jacobson, xem lý trí là năng lực quan trọng để hiểu thế giới, cân nhắc lựa chọn và tránh sự cả tin. Tuy nhiên, lý trí có giới hạn, vì không phải mọi câu hỏi về mục đích, giá trị, nghĩa vụ hay ý nghĩa của đau khổ đều có thể được giải quyết chỉ bằng phép đo và suy luận thực dụng. Đức tin ở đây không chỉ là cảm xúc an ủi, cũng không phải lời giải thích đơn giản cho mọi biến cố. Nó là sự tin cậy có kỷ luật vào một trật tự và mục đích vượt quá cái tôi cá nhân. Cách tiếp cận này đòi hỏi người đọc vừa dùng trí tuệ, vừa duy trì khiêm tốn trước điều chưa hiểu hết. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc giúp con người không đồng nhất, điều có thể kiểm soát với điều có ý nghĩa. Khi gặp bất định, niềm tin không xóa ngay khó khăn, nhưng có thể ngăn sự hoài nghi biến thành tuyệt vọng hoặc vô cảm. Đây là một nỗ lực xây dựng đức tin có suy xét thay vì một sự đối đầu giản lược giữa tôn giáo và lý trí. Thứ tư, tình yêu và hôn nhân được đặt trên sự cho đi. Tôn trọng và tính thiêng liêng khi bàn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Cuốn sách đặt trọng tâm vào sự cho đi thay vì chỉ theo đuổi cảm xúc mãnh liệt hay mức độ thỏa mãn cá nhân. Đây là điểm nhất quán với quan niệm chung của Rebbe về đời sống có sứ mệnh. Một mối quan hệ bền vững không chỉ tồn tại để hai người xác nhận cái tôi của nhau. Nó cần trở thành không gian để mỗi người học trách nhiệm, sự tôn trọng và khả năng vượt qua tính vị kỷ. Jacobson trình bày hôn nhân như một liên kết có chiều kích thiêng liêng, nghĩa là sự gắn bó của hai người được nối với một mục tiêu cao hơn nhu cầu trước mắt. Điều này không biến tình yêu thành nghĩa vụ lạnh lùng. Ngược lại, nó cho cảm xúc một cấu trúc để có thể kéo dài qua thay đổi, bất đồng và áp lực đời thường. Tôn trọng phẩm giá riêng của người kia là điều kiện thiết yếu bởi không ai nên bị xem như công cụ để đáp ứng thiếu hụt của mình. Sách cũng mở rộng cách nhìn này sang gia đình và giáo dục, nơi người lớn không chỉ truyền kỹ năng mà còn phải giúp thế hệ sau ý thức về phẩm giá và trách nhiệm. So với các lời khuyên quan hệ thuần tâm lý, khung của cuốn sách nhấn mạnh thêm câu hỏi đạo đức, con người đang trở thành ai qua cách mình yêu thương. Từ đó, tình yêu được xem là một thực hành thường xuyên, không chỉ là một trạng thái cảm xúc. Cuối cùng, một ngày có ý nghĩa là cách đưa mục đích vào công việc, thời gian và nghịch cảnh. Cuốn sách đặc biệt thực tế ở yêu cầu đưa mục đích vào nhịp sống hàng ngày. Ý nghĩa không được dành riêng cho lúc cầu nguyện, khủng hoảng hay những quyết định lớn. Phần về một ngày có ý nghĩa hướng người đọc xem cả việc thức dậy, làm việc, nghỉ ngơi và tương tác với người khác là những cơ hội để rèn sự tập trung và kết nối với tiếng gọi cao hơn. Vì vậy, công việc cần được thực hiện nghiêm túc, nhưng không nên nuốt trọn căn tính của con người. Khi giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào năng suất, danh tiếng hoặc thành công nghề nghiệp, đời sống dễ mất cân bằng. Sách đề xuất một trật tự khác, trong đó nghề nghiệp là một kênh đóng góp, chứ không phải toàn bộ lý do tồn tại. Cùng nguyên tắc ấy, đau đớn và mất mát không được tô vẽ thành điều tốt đẹp tự thân. Giáo huấn được trình bày khuyến khích con người không chìm mãi trong tuyệt vọng, tìm sự nâng đỡ từ niềm tin, cộng đồng và hành động đúng đắn. Lập trường này không cung cấp một công thức giải thích mọi khổ đau. Nó tập trung vào câu hỏi có thể làm gì để đáp lại nghịch cảnh mà không đánh mất phẩm giá, trách nhiệm và hy vọng. Nhờ đó, cuốn sách nối những suy tư lớn về linh hồn, thượng đế và cứu chuộc với các lựa chọn nhỏ, lặp lại mỗi ngày. Kết luận, Toward a Meaningful Life phù hợp với người đọc đang tìm một cuốn hướng dẫn tinh thần có nền tảng tôn giáo rõ ràng, nhưng không chỉ dành cho độc giả Do Thái giáo. Người quan tâm đến tư tưởng Chabad, giáo huấn của Rebbe Menachem Mendel Schneerson, hoặc muốn tiếp cận truyền thống Torah qua các vấn đề đời sống đương đại sẽ nhận được nhiều nhất từ sách. Nó cũng có ích cho người đang suy nghĩ về sự mất cân bằng giữa công việc và đời sống riêng, vai trò của đức tin trong một môi trường hoài nghi, hay cách đặt tình yêu và trách nhiệm trong một khung đạo đức sâu hơn. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở các kỹ thuật ngắn hạn. Nó cung cấp một hệ tiêu chuẩn để người đọc xem lại cách dùng thời gian, định nghĩa thành công, đối diện đau khổ và đối xử với người khác. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ cách một truyền thống Hasid có thể đối thoại với các vấn đề hiện đại như chủ nghĩa vật chất, cô đơn và sự phát triển công nghệ. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách phát triển bản thân là ý nghĩa không được quy về tối ưu hóa bản thân hay cảm giác tích cực. Jacobson đặt nó trong quan hệ giữa linh hồn, nghĩa vụ, cộng đồng và thượng đế. Đồng thời, ông tổ chức những giáo huấn vốn trải rộng của Rebbe thành các chủ đề dễ theo dõi, từ thân xác và linh hồn đến hôn nhân, công việc và đời sống thường nhật. Độc giả không chia sẻ các tiền đề thần học của sách vẫn có thể dùng nó như một lời mời suy xét nghiêm túc về mục đích và trách nhiệm. Nhưng người đọc nên tiếp cận nó đúng bản chất, như một diễn giải hướng dẫn từ truyền thống Do Thái giáo, không phải một cẩm nang trung tính về tâm lý học. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Jacobson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ. Hẹn gặp lại!